Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 4 năm 2016. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án Bắc Triều Tiên về vụ phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23 tháng 4.
What is clear is that North Korea continues to engage in continuous provocative behavior.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Trà My sẽ tóm lược các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ tuyên bố thế giới cần một EU vững mạnh đoàn kết. Serbia tổ chức tổng tuyển cử. Châu Phi có thể sạch dịch sốt rét vào năm 2020.
Một vị cựu tổng thư ký của ASEAN đã chỉ trích việc Campuchia và Lào thỏa thuận với Trung Quốc về cách giải quyết cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi với thông tin mới nhất liên quan đến những phát biểu của Tổng thống Obama khi ông đi thăm Đức.
Tổng thống Mỹ hôm nay tuyên bố chấp thuận triển khai thêm 250 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm tới Syria để củng cố những thắng lợi đạt được trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Barack Obama cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu cùng gánh vác gánh nặng. Trong bài diễn văn tại Đức, ông Obama cho biết lực lượng Mỹ sẽ không dẫn đầu cuộc chiến trên bộ, nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì tiến bộ đạt được trong những tháng gần đây chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ không thể một mình chiến thắng trong cuộc chiến này, mà phụ thuộc vào một khối EU vững mạnh, chia sẻ gánh nặng vì một nền an ninh chung. Ông Obama nhấn mạnh, sự thống nhất và thịnh vượng của châu Âu vốn đã hội nhập với Hoa Kỳ. Thế giới rất cần một EU vững mạnh đoàn kết như thế. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo từ Pháp, Anh, Đức và Italy để thảo luận xem các nước có thể cùng góp phần thế nào vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, xét về mặt binh sĩ và hỗ trợ tài chính. Đây vẫn là một cuộc chiến khó khăn mà không ai trong chúng ta có thể tự thân một mình giải quyết, nhà lãnh đạo của Mỹ tuyên bố. Trước đó trong ngày, ông Obama tham quan hội chợ kỹ nghệ công nghiệp lớn nhất thế giới tại Hanover. Ông chào hàng những sáng kiến của Hoa Kỳ và kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhiều hơn nữa. Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Hanover Messe, ông Obama nhắc lại sự ủng hộ đối với thỏa thuận tự do thương mại quan trọng Mỹ-Đức và gọi môi trường cạnh tranh giữa doanh nghiệp đôi bên mà thỏa thuận đã mang lại là thân thiện và lành mạnh. Ông nói, chúng ta sẽ thấy có thêm nhiều quan hệ đối tác, thêm nhiều thương mại và thêm công ăn việc làm cho người dân ở đôi bờ Đại Tây Dương. Cả hai nước Mỹ-Đức vẫn theo lời ông, đều muốn định hình kiến tạo, muốn được nhìn về phía trước trong thế giới của ngày mai. Sau đôi lời phát biểu ngắn, hai nhà lãnh đạo đi tham quan hội chợ, dừng chân tại một số gian hàng của Mỹ và các công ty mới thành lập. Hoa Kỳ và Đức là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Lãnh đạo hai nước hy vọng chuyến thăm của ông Obama sẽ xây dựng sự hỗ trợ cho Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TTIP. Chính phủ Đức đang đẩy mạnh thỏa thuận này, nói rằng thỏa thuận sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu và mang lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cơ hội tốt hơn để cạnh tranh trên thị trường thế giới, trong khi giảm bớt tính quan liêu. Những người phản đối, chỉ trích điều mà họ gọi là các cuộc đàm phán không rõ ràng, được thực hiện tránh sự giám sát của công luận. Họ e rằng hiệp ước sẽ trao quá nhiều quyền lực vào tay các công ty đa quốc khổng lồ, mà người tiêu dùng và người lao động là những nạn nhân sẽ bị thiệt thòi. Các quan chức ước tính thỏa thuận này giữa Hoa Kỳ với châu Âu sẽ tăng thêm 100 tỷ đô la mỗi năm cho các nền kinh tế ở cả đôi bờ Đại Tây Dương. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đàm phán về thỏa thuận này từ năm 2013. Những người ủng hộ hy vọng là thỏa thuận TTIP sẽ có thêm xung lực mới khi mà giờ đây Mỹ, Nhật và các nước khác trong vành đai Thái Bình Dương đã đạt được sự đồng thuận về một thỏa thuận riêng. Sau lịch trình tại Đức, Tổng thống Mỹ, theo kế hoạch, sẽ quay trở lại Washington.
Nỗ lực để ngăn tỷ phú Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống được đề cử của Đảng Cộng Hòa bước sang một bước mới vào tối 24 tháng 4, khi hai đối thủ chính của ông Trump công khai nêu chi tiết về kế hoạch của họ để hợp lực chống lại ông Trump tại ba tiểu bang. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Chris Hannas của đài VOA.
Kể từ khi thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Hampshire ngày 9 tháng 1 năm nay, ông Trump đã dẫn đầu trong cuộc chạy đua của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa để chiếm lại Tòa Bạch Ốc khi nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama chấm dứt vào đầu năm tới. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump, một chiến dịch vào lúc đầu được xem là sẽ nhanh chóng tàn lụi, đã làm nhiều người trong đảng thấy khó chịu vì những lời tuyên bố gây tranh cãi của ông về di trú và chính sách ngoại giao, cũng như những nghi vấn về sự gắn bó của ông với đảng và lập trường của đảng. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng trước khi Đại hội Đảng Cộng Hòa diễn ra tại Cleveland, ông Trump đang trong vị thế được xem là ứng cử viên duy nhất có cơ may đạt được túc số 1.237 đại biểu để được đề cử. Tuy nhiên, việc này không làm cho Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz và Thống đốc Ohio John Kasich ngừng chiến dịch tranh cử của họ. Hai người này không ngớt tuyên bố ông Trump là mối nguy hiểm cho đảng và cho rằng nếu ông Trump được đề cử thì ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, chắc chắn là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, sẽ dễ dàng thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Ngày hôm qua, hai ông Cruz và Kasich công bố kế hoạch ngăn không cho ông Trump đạt được 1.237 đại biểu.
Trong những tuyên bố đưa ra cách nhau 15 phút, ban vận động tranh cử của ông Kasich và ông Cruz nói rằng ông Kasich sẽ đứng ra ngoài và nhường cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 5 tại tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ là Indiana cho ông Cruz. Tiểu bang Indiana ngày càng có vẻ như là tiểu bang trọng yếu để biết được nỗ lực ngăn chặn ông Trump có thành công hay không. Tiểu bang này có 57 đại biểu. Người thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ chiếm được 30 đại biểu và số còn lại sẽ được chia cho người thắng tại mỗi đơn vị bầu cử. Tổng hợp các cuộc thăm dò trong tuần qua cho thấy ông Trump dẫn đầu tại Indiana với khoảng 39% số phiếu bầu so với 33% cử tri ủng hộ ông Cruz và 19% ủng hộ ông Kasich. Nếu kế hoạch của ông Cruz và Kasich được tiến hành như dự trù, thì ông Cruz có thể chiến thắng tại Indiana và ông Trump sẽ mất đi một số đại biểu quan trọng. Ban vận động tranh cử của ông Cruz cho biết, thỏa thuận với ông Kasich là nhằm bảo đảm là ứng cử viên được đề cử của Đảng Cộng Hòa là người có thể tạo sự đoàn kết trong đảng. Họ nói, có ông Donald Trump đứng đầu liên danh trong cuộc bầu cử vào tháng 11 chắc chắn là một tai họa cho Đảng Cộng Hòa. Không phải chỉ là ông Trump sẽ bị bà Clinton hay ông Sanders đánh bại, mà việc ông Trump được đảng đề cử sẽ làm cho đảng thụt lùi cả thế hệ. Ông Trump đã chỉ trích ông Cruz lẫn ông Kasich. Ông Trump nói rằng hai người này vẫn còn tham gia cuộc chạy đua nhưng không có con đường nào để chiến thắng cả. Ông nói trong tuần qua là hai người này nên bỏ cuộc để giúp Đảng Cộng Hòa đoàn kết. Để đối lấy việc không vận động tranh cử mạnh mẽ tại Indiana, ông Kasich được ông Cruz hứa là sẽ đứng ngoài và không vận động tại hai tiểu bang Oregon và New Mexico ở miền Tây. Oregon có 28 đại biểu trong cuộc bầu cử ngày 17 tháng 5, trong khi New Mexico có 24 đại biểu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6.
Ban vận động tranh cử của ông Kasich cho biết, mục tiêu của chúng tôi là có được một đại hội mở rộng tại Cleveland, nơi chúng tôi tin tưởng là sẽ xuất hiện một ứng cử viên có khả năng đoàn kết đảng và thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Chúng tôi tin đó là ông John Kasich, ứng cử viên duy nhất có thể đánh bại Ngoại trưởng Hillary Clinton và giúp cho Đảng Cộng Hòa của chúng ta duy trì thế đa số tại Quốc hội. Cả hai ban vận động tranh cử của ông Cruz và ông Kasich đều nói họ sẽ tranh đua với nhau một cách kịch liệt tại những tiểu bang còn lại. Nếu ông Trump không đạt được đa số trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, thì các đại biểu được tự do bỏ phiếu khác với những kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ. Điều đó có nghĩa là ông Kasich dù đứng xa ở đằng sau về con số các đại biểu cũng có cơ may được đề cử. Các cuộc thăm dò cho thấy nếu cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 được tổ chức ngay bây giờ, Đảng Cộng Hòa có nhiều cơ hội thắng thế hơn với ông Cruz hay ông Kasich. Các cuộc thăm dò chính cho thấy bà Clinton hơn ông Trump 10 điểm, hơn ông Cruz khoảng 2 điểm nhưng thua ông Kasich 8 điểm. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont Bernie Sanders là người hiện đang ra sức vận động để xóa bỏ sự cách biệt khá xa với bà Clinton về số đại biểu, sẽ đánh bại cả ba ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. nhưng chỉ thắng ông Kasich với mức chênh lệch khá thấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Hoài Hương và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ngoại trưởng Kerry sẽ thắp tùng Tổng thống Obama trong chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm Việt Nam vào tháng 5 tới đây. Hãng tin AP cho hay là trước chuyến đi này, Ngoại trưởng Kerry sẽ bỏ ra một ngày để nói về những liên hệ lâu năm và đầy phức tạp của ông với Việt Nam. Trước hết trong tư cách là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và sau đó là một nhân vật phản chiến và một nhà hoạt động chính trị. Ông sẽ đến dự cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson ở tiểu bang Texas. Trước chuyến đi thăm Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã vận động các dân biểu đại diện cho họ tại Hạ viện ký tên và văn thư gửi Tổng thống Obama nhằm kêu gọi ông lên tiếng về vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam. Hôm 21 tháng 4, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền làm người như đã cam kết với cộng đồng quốc tế, gồm các điểm sau đây: trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm, ngưng các hành động sách nhiễu, bắt bớ và truy tố các nhà hoạt động dân chủ, kể cả các bloggers, tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tiếp cận Internet, cải tổ luật cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, tôn trọng quyền thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập của người lao động, thông qua tín ngưỡng và tôn giáo, thông qua luật về tín ngưỡng và tôn giáo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo. Ông Antony Blinken đến thăm Việt Nam trong phái đoàn có nhiệm vụ thương lượng những thỏa thuận về chính sách giữa hai quốc gia trước chuyến công du của Tổng thống Obama. Tổng thống Obama sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ ba tới thăm Việt Nam.
Du lịch làm thay đổi cách người Australia nghĩ về chiến tranh Việt Nam. Năm nay là mốc 50 năm kể từ trận đánh Long Tân phía Nam Vũng Tàu, trong đó 108 quân nhân Australia đã đẩy lui cuộc tấn công của hơn 1.500 lính Việt Cộng. Các cựu chiến binh Australia và các đồng đội cũ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã kỷ niệm sự kiện này với cuộc diễu hành trong khuôn khổ ngày Anzac hôm 25 tháng 4 ở Melbourne. Ngày Anzac được tổ chức hàng năm để vinh danh và tưởng nhớ những người Australia và New Zealand đã phục vụ hoặc ngã xuống trong các cuộc chiến, xung đột hoặc gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, cách đây hơn 4 thập kỷ, khi các binh sĩ Australia trở về từ Việt Nam, họ không nhận được sự chào đón nồng ấm. Cựu chiến binh John Staszynski nói với hãng tin Australia AAP sau các lễ tưởng niệm ngày Anzac ở Adelaide rằng khi đó, các binh sĩ được đề nghị không mặc quân phục vì có thể kích động những người phản đối chiến tranh Việt Nam. Ông nói, người ta bảo chúng tôi hãy ẩn mình. Chúng tôi cảm thấy đau đớn. Chúng tôi đã đến đó và nghĩ đã làm điều đúng đắn. Ông Staszynski đã phục vụ ở Việt Nam hồi cuối những năm 1960. Ông cho rằng cuộc sống của các binh sĩ thời chiến tranh Việt Nam giờ dễ chịu hơn nhiều vì quan niệm chính trị về cuộc chiến đã giảm đi. Ông tâm sự, mọi người giờ đây hiểu hơn và có cái nhìn rộng hơn về cuộc chiến và nhận ra rằng nó không đen tối như đã từng bị tô vẽ. Sau 50 năm kể từ trận Long Tân, dự kiến sẽ có nhiều chuyến thăm của các cựu binh Australia trở lại Việt Nam. Về phía Việt Nam, người dân trong nước mong người nước ngoài biết đến đất nước của mình không chỉ là một cuộc xung đột quân sự. Những du khách phương Tây đến thăm Việt Nam lần đầu ngày nay thường ngạc nhiên về sự đón tiếp nồng nhiệt của người địa phương, cũng như việc họ không có thái độ thù địch liên quan đến cuộc chiến. Trong số các địa điểm du lịch về cuộc chiến, địa đạo Củ Chi cách thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy một giờ đi ô tô có lẽ là điểm nổi tiếng nhất. Thăm Củ Chi giúp du khách gắn kết với lịch sử theo cách thức cực kỳ khác với các cuộc trưng bày thường thấy ở các viện bảo tàng phương Tây. Ở Củ Chi, du khách di chuyển qua mạng lưới địa đạo, đi trong rừng, xem nơi cài mìn bẫy, xem cách Việt Cộng tái chế bom Mỹ và bắn thử các loại súng trường dùng trong cuộc chiến nếu muốn. Đối với du khách phương Tây, Củ Chi không đơn giản là một công viên tập trung nói về chiến tranh. Các khách du lịch Mỹ, Australia và châu Âu nói họ cảm nhận rõ hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều về những trải nghiệm của binh lính ở cả hai bên. Họ hình dung bản thân mình vào những địa điểm, tình huống mà người Việt và người phương Tây đã ngã xuống. Và điều đó buộc họ phải xem xét lại những hiểu biết của mình về cuộc chiến, nhất là những gì chỉ thu thập qua phim ảnh hay các buổi lễ tưởng niệm mà ở đó người Việt chỉ là nhân vật phụ. Hơn 300.000 người Australia thăm Việt Nam hàng năm. Với sự gia tăng không ngừng về du lịch, có phần chắc những trải nghiệm của du khách tại Củ Chi và các địa điểm khác gắn với chiến tranh Việt Nam sẽ ngày càng ảnh hưởng đến cách người Australia tưởng nhớ về cuộc chiến, cũng như khuyến khích người Australia nhìn nhận nó từ cả hai bên chiến tuyến.
Campuchia và Lào bị chỉ trích là xen vào nội bộ của khối ASEAN về thỏa thuận Biển Đông với Trung Quốc. Cựu Tổng thư ký ASEAN Aung San Suu Kyi chỉ trích việc Campuchia và Lào mới đây đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về cách giải quyết cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông nói rằng làm như vậy là hai nước này can thiệp vào công việc nội bộ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Phát biểu tại Diễn đàn Cộng đồng ASEAN ở Jakarta hôm nay, ông Aung nói rằng động thái này là đáng ngạc nhiên bởi vì Campuchia và Lào không phải là các nước đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà bốn nước ASEAN đang tranh chấp với Trung Quốc là Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines. Cựu Tổng thư ký ASEAN, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, khẳng định Biển Đông là một vấn đề luôn nằm trong nghị trình của tuyên bố ASEAN và Trung Quốc về cách hành xử của các bên trong Biển Đông. Ông nói, chúng tôi đã đồng ý với nhau trong ASEAN rằng vụ tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết song phương, nhưng lập trường của ASEAN là có thể Lào đã viện chức chủ tịch ASEAN trong năm nay để quyết định đưa ra một phát biểu nhân danh cả khối. Hôm thứ Bảy vừa rồi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị loan báo rằng Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận 4 điểm với Brunei, Campuchia và Lào về vấn đề Biển Đông. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng bốn nước đã đồng ý rằng các cuộc tranh chấp ở Biển Đông nói chung không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, và các cuộc tranh chấp lãnh thổ này phải được giải quyết qua các cuộc hiệp thương và đàm phán song phương với các bên liên quan, theo tuyên bố của ASEAN về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Indonesia Armanata Nasir hôm Chủ nhật nói rằng các bên liên quan phải tôn trọng tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và tiến hành thương thuyết để đạt một bộ quy tắc ứng xử trên biển, là những cơ chế khu vực được lập ra để giải quyết các vấn đề trên biển. Indonesia nói họ đồng ý rằng ổn định khu vực là một vấn đề chung. Nói với tờ The Jakarta Post hôm qua, ông Armanata nói, Indonesia vẫn giữ lập trường của mình là duy trì ổn định trên Biển Đông là một trách nhiệm chung giữa Trung Quốc, ASEAN và các nước liên quan. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh nói rằng các nước ASEAN phải duy trì lập trường chung là vấn đề Biển Đông dựa trên thỏa thuận đạt được năm 2012. Nói chuyện với báo chí bên lề diễn đàn, ông Lê Lương Minh tái khẳng định bản nguyên tắc 6 điểm, bao gồm việc nhanh chóng hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử trên biển và yêu cầu các nước tiếp tục tự chế. Ông Lê Lương Minh nói chiến lược của Bắc Kinh đòi giải quyết vấn đề song phương đã được biết rõ. Tuy nhiên, ông nói rằng các nước tranh chấp có thể cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề với Trung Quốc. Ông Minh nói một nước trong ASEAN không thể thương thuyết với Trung Quốc vì các cuộc tranh chấp cũng có liên quan tới các nước thành viên ASEAN khác. Trung Quốc bênh vực thỏa thuận với Campuchia và Lào về vấn đề Biển Đông và nói rằng thỏa thuận này không ảnh hưởng tới các quan hệ với ASEAN. Phát biểu hôm thứ Bảy vừa rồi tại một cuộc họp báo ở thủ đô Vientiane của Lào, ông Vương Nghị cho biết là bốn nước gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Brunei đã thỏa thuận với nhau rằng các nước tranh chấp phải được quyền tự chọn cách giải quyết các cuộc tranh chấp theo luật quốc tế, và bày tỏ sự chống đối chống điều mà họ nói là mưu toan của các nước khác nhằm áp đặt một nghị trình lên các nước khác. Tờ Canberra Times của Úc cho rằng áp lực ngoại giao của Trung Quốc đã gây chia rẽ trong khối ASEAN.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23 tháng 4, gọi đó là một sự vi phạm nghiêm trọng nữa những nghị quyết hiện hành của Liên Hợp Quốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul.
Trong một thông cáo công bố hôm Chủ nhật, Hội đồng Bảo an nói rằng những hoạt động phi đạn này góp phần vào sự phát triển những hệ thống bắn vũ khí hạt nhân của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trong khi làm gia tăng căng thẳng toàn cầu. Thông cáo cũng cảnh báo rằng Hội đồng Bảo an sẽ áp dụng thêm những biện pháp quan trọng nhắm vào miền Bắc, chỉ vài tuần sau khi áp đặt những biện pháp chế tài cứng rắn nhằm gây áp lực, buộc Bình Nhưỡng tuân thủ những nghị quyết hiện thời của Liên Hiệp Quốc. Thông tấn xã nhà nước KCNA của Bình Nhưỡng nói rằng vụ thử nghiệm mới nhất được đích thân lãnh tụ Kim Jong-un giám sát đã chứng tỏ độ tin cậy của hệ thống phóng phi đạn từ tàu ngầm của nước này. Tuy nhiên, Nam Triều Tiên gọi vụ phóng là một thất bại. Họ nói rằng phi đạn chỉ bay được 30 km trước khi rơi xuống biển. Đường bay cũng ngắn hơn nhiều so với tầm bay 300 km tối thiểu cho loại phi đạn được thử nghiệm. Và một nguồn tin từ chính quyền Seoul cho biết động cơ của phi đạn gặp trục trặc ngay sau khi được phóng.
Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng rõ ràng là Bắc Triều Tiên đang tích cực thực hiện những hành vi khiêu khích. Trong khi đang thực hiện chuyến công du ở Đức, Tổng thống Obama cũng bác bỏ đề nghị của Bắc Triều Tiên là họ sẽ tạm ngưng những vụ thử nghiệm hạt nhân nếu Hoa Kỳ đình chỉ những cuộc tập trận quân sự hàng năm với Nam Triều Tiên. Tổng thống Obama nói tiếp là chúng tôi không xem là nghiêm túc, lời hứa chỉ đơn giản là ngừng lại cho tới lần sau khi họ quyết định thử tiếp. Phát biểu của ông Obama được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Su-yong nói với hãng tin AP rằng chính phủ của ông sẵn sàng ngưng những vụ thử nghiệm liên quan đến hạt nhân của mình để đối lại việc Mỹ chấm dứt tham gia trong những cuộc thao dược quân sự hàng năm. Bắc Triều Tiên được xem là đang trong giai đoạn đầu của kế hoạch phát triển năng lực phóng phi đạn từ tàu ngầm. Họ đã thực hiện 3 vụ phóng thử trong năm qua và cả 3 đều bị cho là thất bại, mặc dù hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên tuyên bố ngược lại. Và theo các nhà phân tích, thì những đoạn video quay những vụ phóng trong quá khứ đã được chỉnh sửa để làm cho chúng có vẻ như đã thành công.
Các nhà phân tích nói qua mỗi lần thử nghiệm, Bình Nhưỡng đang sửa chữa những sai sót trong quá khứ và tiến gần hơn đến việc phát triển một năng lực nguy hiểm mới để tấn công kẻ thù trong khu vực và thậm chí nhắm mục tiêu vào lục địa nước Mỹ. Bà Melissa Hanham, một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu chống phổ biến hạt nhân James Martin ở California, cho biết những bức hình chụp cuộc thử nghiệm hôm thứ Bảy cho thấy phi đạn phóng từ tàu ngầm giờ đây đã được nâng cấp để dùng nhiên liệu đặc. Bà nói với đài VOA, phi đạn nhiên liệu đặc phóng từ tàu ngầm giúp họ có thể phóng dễ hơn, nhanh hơn và ít gây nguy hiểm cho tàu ngầm hơn. Trung tâm James Martin đã đăng tải một đoạn video, trong đó họ phân tích cuộc thử nghiệm phi đạn phóng từ tàu ngầm mà Bắc Triều Tiên thực hiện hồi tháng Giêng để chứng tỏ vụ đó bị thất bại thê thảm, chứ không phải là thành công như Bắc Triều Tiên tuyên bố.
Bắc Triều Tiên có một lực lượng tàu ngầm rất lớn với chừng 70 chiếc. Tuy nhiên, hầu hết những tàu ngầm này đều cũ kỹ, được chế tạo với công nghệ của thập niên 1950 và chạy bằng dầu cặn, và do đó chỉ có thể lặn và tránh radar trong vòng vài ngày là phải trồi lên. Theo tạp chí quân sự Defense Intelligence Review, thì kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, quân đội của Bắc Triều Tiên đã gia tăng những nỗ lực để hiện đại hóa đội tàu ngầm của họ. Bình Nhưỡng có phần chắc là đang thổi phồng quá đáng năng lực phi đạn phóng từ tàu ngầm để tìm cách nâng cao uy tín của ông Kim Jong-un trong lúc họ chuẩn bị cho một hội nghị quan trọng và hiếm khi diễn ra của đảng lao động đương quyền vào tháng 5 tới đây. Lần trước mà đảng này tổ chức đại hội là vào năm 1980. Một số người cũng đồn đoán là quân đội Bắc Triều Tiên đang bị áp lực, đòi họ nhanh chóng thực hiện một vụ thử nghiệm thành công sau khi một vụ phóng thử phi đạn tầm trung từ mặt đất đã bị thất bại hồi đầu tháng này. Các nhà phân tích nói rằng mục tiêu chiến lược chính của nỗ lực phát triển năng lực phóng phi đạn từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên là có tính chất phòng thủ. Việc có được một kho vũ khí ngầm dưới mặt nước sẽ giúp cho Bình Nhưỡng có được khả năng phản kích trong trường hợp các lực lượng của Mỹ và Nam Triều Tiên thực hiện một vụ tấn công phủ đầu nhắm vào phi đạn mà họ đặt trên bộ. Phát triển khả năng phi đạn phóng từ tàu ngầm có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, cũng giúp cho Bắc Triều Tiên có thể tấn công lục địa nước Mỹ. Bộ Tư lệnh Chiến lược của Mỹ cho biết, vụ phóng phi đạn từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng không tạo ra một mối đe dọa cho khu vực Bắc Mỹ. Một thông cáo của Bộ Tư lệnh này nói rằng các lực lượng của Mỹ tiếp tục đề cao cảnh giác trước những hành vi gây hấn của Bắc Triều Tiên và có quyết tâm làm việc chặt chẽ với các đồng minh Nhật Bản và Nam Triều Tiên để duy trì an ninh.
Ấn Độ thu hồi visa du lịch gia hạn cho một lãnh tụ đối lập lưu vong người Trung Quốc sinh sống tại Đức, người dự định tới Ấn tham dự một hội nghị diễn ra trong tuần này tại trụ sở chính của chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Bắc Ấn. Các quan chức ở New Delhi không đưa ra lý do về việc thu hồi thị thực của nhà hoạt động Uyghur Dongkhon Issa, nhưng người ta tin rằng đây là do áp lực từ Bắc Kinh. Nhà hoạt động Issa bị Bắc Kinh liệt kê là khủng bố, là chủ tịch Nghị hội Uyghur Thế giới, tổ chức cổ suý cho dân chủ nhân quyền. Uyghur là cộng đồng sắc tộc thiểu số từ khu vực Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc, có lịch sử bất hòa lâu nay với Bắc Kinh. Tuần trước, phản ứng về việc Ấn cấp visa cho ông Issa, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Dongkhon Issa là một phần tử khủng bố trong danh sách đỏ của Interpol và của Công an Trung Quốc. Các nước liên quan có nghĩa vụ phải đưa ông ta ra trước ánh sáng công lý. Việc Ấn cho phép lãnh đạo đối lập Uyghur tới Ấn được truyền thông nhà nước Ấn mô tả là một đòn ngoại giao ăn miếng trả miếng. Ấn Độ từng phẫn nộ vì Bắc Kinh ngăn trở nỗ lực của New Delhi tại Liên Hiệp Quốc muốn liệt kê người đứng đầu nhóm chủ chiến có trụ sở tại Pakistan, Jaish-e-Mohammed, vào danh sách khủng bố mà Ấn xem hành động này của Trung Quốc như là một ví dụ cho thấy là Bắc Kinh theo phe Pakistan. Visa Ấn cấm cấp cho nhà hoạt động Issa cũng được xem là tín hiệu cho thấy chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi sẵn sàng có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Quyết định của Ấn thu hồi visa của ông Issa gặp nhiều chỉ trích. Phát ngôn nhân Sanjay Jha của Đảng Quốc Đại, đảng đối lập chính tại Ấn, gọi hành động này là một sai lầm của khu vực Himalaya. Đảng Tự do Cực hữu phản đối dân nhập cư, giành chiến thắng trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống, chiếm hơn 35% số phiếu, bỏ xa 5 đối thủ còn lại, bao gồm các ứng viên của Liên minh cầm quyền. Ông Norbert Hofer, người ra tranh cử với cương lĩnh chống nhập cư và chống châu Âu, giành được 36,4% số phiếu và sẽ đối mặt với ứng viên độc lập Alexander Van der Bellen, cựu thành viên của Đảng Xanh trong cuộc bầu cử vòng nhị vào tháng tới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.